Chúa cùng anh chị em
và ở cùng chiên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 14 từ câu 6 đến hết câu 14. Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường và là sự thật sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và thấy Người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, và như thế chúng con được mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy. Chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong anh em và anh em ở trong Thầy. Bằng không hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm những việc như Thầy và còn làm những việc lớn lao hơn nữa. Bởi vì Thầy đi đến cùng Chúa Cha, và bất cứ điều gì anh em xin nhân danh Thầy thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi con người. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Đó là lời Chúa.
Lời Thầy Chúa Kitô, lời em Chúa.
Ta thường nói cuộc đời là một chuyến đi. Chuyến đi nào thì ai cũng muốn đi đến con đường thành công, là con đường sự thật, con đường đạt sự sống. Đó mới thực là một chuyến đi có giá trị. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói một câu mà chúng ta phải khẳng định rằng nếu không là Chúa, không ai nói được. Đấy, ngay mở đầu Ngài nói Gioan chương 14, câu 6 là cái câu tuyên ngôn tin mừng chúng ta cũng mới được lặp lại. Ngài nói: Thầy là đường và là sự thật, sự sống. Không ai đến được với Thầy mà không qua Thầy. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Chúng ta để ý cái câu này ở cái chữ và. Bản văn trong tiếng Hy Lạp để chữ và trước sự thật, hay là đường và là sự thật, sự sống. Bản dịch trong cái tiết huấn để đúng như vậy. Tiếc rằng một số bản dịch lại để chữ và sau chữ thật. Nó trở thành một liên từ. Ở Việt Nam, khi chúng ta nói một câu văn mà người nghe biết là chấm dứt, thì trước khi chấm dứt lời nói, người ta nói và. Thí dụ ta nói miền Nam, ở Việt Nam có ba miền: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thế cái chữ và đó là một liên từ chấm dứt một tư tưởng, một câu văn. Khác với chữ và ở trong cái Nghi Lạc là báo trước một cái gì quan trọng. Thí dụ, để nói lên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, ba đấng quan trọng như nhau, ba đấng cùng là Thiên Chúa, ba đấng cùng bản tính, cùng quyền năng, thì trong khi chúng ta làm dấu, ta đặt hai chữ và, phải không? Nhân danh Cha này, và Con này, và Chúa Thánh Thần, hai chữ và. Chứ nếu mà ngôn ngữ Việt Nam thì chỉ nói nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, không, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cái lệnh mà Đức Giêsu truyền cho các tông đồ, ban thánh tẩy cho người ta ở Matthew chương 28 câu 19 tiếp theo, Ngài cũng nói chúng con này hứa tội cho nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nghĩa là cả ba ngôi Thiên Chúa giống nhau, cùng một ý định xin chúng ta đặt. Hay từ cái chữ và nó khác với tên Việt Nam. Hoặc là chúng ta đọc khi ông Gioan và ông Phêrô cùng chạy ra mộ để kiểm tra xem như các chị phụ nữ nói là xác không còn nữa, thì ông Gioan và Phêrô vào tới mộ rồi, ông ấy nói rằng tôi đã thấy và tôi tin. Thấy không bao giờ đã tin nữa. Tin là nói về một cái gì mình không thấy, mà dựa vào uy tín của người khác. Ví dụ tôi chưa sang Mỹ bao giờ, nhưng mà người Mỹ tới Việt Nam thì nói rằng ở bên Mỹ tiểu bang Cali đông người Việt Nam nhất, giống như Sài Gòn vậy. Tôi đã tới Mỹ đâu, tôi đã thấy đâu, tôi đã thấy người Việt Nam ở bên Cali đâu, nhưng mà tôi tin bởi vì cái uy tín người ở bên đó họ vậy. Chứ không gọi là tin chứ, mình thấy rồi làm sao là tin nữa. Đó. Vậy mà ông Doan nói rằng tôi đã thấy và tôi tin. Chẳng qua là ông muốn nhấn mạnh rằng thấy không quan trọng bằng tin. Bởi vì có nhiều người thấy Chúa Giêsu không tin đâu có được cứu độ đâu. Còn những người không thấy Chúa Giêsu sống lại mà tin lại được cứu độ, lại được chúc phúc. Chẳng vậy mà Đức Giêsu nói phúc cho ai không thấy mà tin. Đó chúng tôi thấy cái chữ và nó quan trọng lắm á. Tiếc rằng người ta không để ý chữ này, để thấy được rằng chỉ có Chúa Giêsu là con đường. Con đường này là con đường sự thật. Cho nên chữ và quan trọng. Bởi vì có nhiều đường lắm. Có những đường đi vào con đường tội lỗi, có những con đường đi vào sự thánh thiện, có những con đường đi vào nhà tù, có những con đường đi lên đài vinh quang. Cái con đường nó chưa nói con đường chưa có giá trị đâu. Con đường có giá trị là cái con đường đó là con đường sự thật và dẫn đến sự sống. Cho nên chữ và được đặt trước sự thật, sự sống. Đặt như vậy chúng ta mới thấy cái câu Chúa nói quan trọng lắm. Tôi là đường và là sự thật, sự sống. Không ai ở đời này mà không có thần thánh nào đem lại chân lý, đem lại sự thật. Chúng ta không theo một tôn giáo nào, một thần thánh nào mà có chân lý đầy đủ và tuyệt ảo giống như đi con đường với Giêsu dẫn. Chỉ có Ngài dẫn ta đi vào con đường sự thật trọn vẹn, con đường sự thật ấy cho chúng ta hạnh phúc dồi dào như Thiên Chúa. Rất là tuyệt vời. Gọi là hạnh phúc dồi dào như Thiên Chúa, đó là một ước mơ Chúa đã phú bẩm cho loài người ngay từ lúc Chúa tạo sự cả đời này. nên cái khát vọng Adam mê và khi quỷ nó nói là anh chị cứ ăn cái trái cấm này đi, anh chị được bằng Thiên Chúa, anh chị biết phân biệt phải trái. Thế thì nó rất là hợp với khát vọng của Adam ấy mà, bởi vì đó là Chúa muốn mà, Chúa muốn chúng ta bằng Ngài mà. Mà Chúa còn muốn chúng ta hơn Ngài nữa kìa. Ngay như những người cha mẹ, Chúa Giêsu bảo là cha mẹ các người cũng bị xếp vào loại gian ác, Matthew 7:11 này. Vậy mà người ta vẫn nói người cha mẹ luôn luôn khuyến khích con hơn cha mẹ là nhà rất phúc. Đấy, người cha mẹ trần thế còn muốn con hơn mình. Sao Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót lại không muốn chúng ta được như Ngài và còn hơn Ngài nữa? Chính vì Ngài muốn điều đó mà tin mừng hôm nay chúng ta nghe Ngài hứa sao? Ai tin vào Thầy chẳng những làm những việc như Thầy làm mà còn làm những việc hơn Thầy nữa. Ôi Chúa Cha, quá tuyệt. Đấy, Gioan 14:12 chúng ta mới nghe làm như Chúa Giêsu, có khi chúng ta không dám tưởng nghĩ tới mà Ngài nói được còn hơn. Hơn là vì không phải tự khả năng chúng ta đâu, mà Ngài bảo là lý do chúng con làm như Thầy, làm hơn Thầy là vì Thầy về với Cha. Tức là Chúa Giêsu sau khi hoàn tất cái sứ mệnh Chúa Cha trao ở nơi trần thế này, là Ngài hoàn tất hy tế của Ngài đó, Ngài về ngồi bên Đức Chúa Cha hằng chuyển cầu cho chúng ta. Cái lời chuyển cầu cho chúng ta ở bên tòa Chúa Cha cho những người hôm nay ở trần gian này dự thánh lễ, bởi vì thánh lễ ở trên trời và thánh lễ ở dưới đất cùng một bản chất, chỉ khác nhau vô hình và hữu hình thôi. Và Chúa đã truyền cho hội thánh phải cử hành hy tế của Ngài cho đến ngày tận thế, mà cho đến mỗi khi chúng ta đi dự lễ là chính Chúa Giêsu đang ở bên hữu Chúa Cha cầu nguyện cho chúng ta, chứ không phải chỉ là ông linh mục, không phải là người nào đó, hay là có tiền có của thì là được cầu nguyện. Phải đi dự lễ với lòng tin muốn nghe lời, muốn rước lễ là đã được Chúa Giêsu cầu nguyện trước tòa Chúa Cha cho chúng ta. Tuyệt vời chứ. Và có như vậy thì Chúa mới ở với chúng ta để cho chúng ta làm những việc như Ngài, làm hơn Ngài. Như tin mừng hôm nay Ngài nói chúng con thấy Thầy là thấy Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha luôn luôn ở trong Thầy. Chúa Cha luôn luôn ở trong Thầy, những việc Chúa Cha làm Thầy làm, Thầy không tự ý làm điều gì cả, mà mọi việc Thầy làm đều thấy Cha Thầy làm, Thầy làm như vậy. Đó cho nên khi đứng nước lễ cũng là Chúa Giêsu ở chúng ta thật. Đến rồi Chúa cho chúng ta làm việc của Chúa, có vậy Chúa mới hứa rằng làm như Ngài mà còn làm hơn Ngài nữa. Tác giả Thư Do Thái ở chương 6 câu 19 nói là Chúa Giêsu là vị tư tế tiến thẳng vào cung thánh trên trời. Ngài tựa như neo thần chắc chắn, bền vững, cắm vào tâm hồn ta. Vì neo thần ấy cũng đang cắm vào bức màn trong cung thánh trên trời. Chúng ta thấy con tàu nào đi khơi người ta vẫn có chiếc neo, khi phong ba giông tố hay người ta muốn đậu đâu, người ta thả chiếc neo xuống là tàu cứ ở đó. Thì Chúa Giêsu được ví là chiếc neo cuộc đời chúng ta như con tàu, con thuyền lênh đênh sóng gió, thì Giêsu là neo thần bền vững chắc chắn, vượt từ tận cung thánh trên trời lại được cắm, lại được bảo đảm, đã cắm vào cung thánh trên trời để bảo đảm bền vững cho tâm hồn ta không còn sợ hãi chi nữa. Đó là lý do mà chúng ta có quyền tin là làm được như Giêsu, làm hơn Giêsu. Làm như Giêsu, hơn Giêsu nghĩa là chẳng những làm như Chúa Cha, Chúa Giêsu mà còn nói như Ngài nói nữa. Nói và làm giống Thiên Chúa. Cũng thế mà tin mừng hôm nay chúng ta mới nghe ở chương 14 Gioan câu 10, những lời Thầy nói với anh em, không phải tự Thầy nói đâu nha, là Cha Thầy dạy sao đó, Thầy nói như vậy, Thầy nói đúng như Thầy được nghe nơi Cha Thầy. Cha Thầy nói sao, Thầy nói lại như vậy. Thế từ Chúa Giêsu và Chúa Cha ở trong nhau nên làm như nhau, nói như nhau. Thì khi chúng ta đi dự lễ mà Chúa hứa rằng Ngài bảo đảm cầu nguyện ở trên trời chúng ta, thì chúng ta cũng được nghe lời Chúa, Chúa ở chúng ta để được làm như Giêsu, làm như thế. Và khi nào mà chúng ta sống được niềm tin này, thì đương nhiên là chúng ta cảm nghiệm được rằng chủ chúng ta chưa biết Chúa Cha, mà cũng chưa biết Chúa Giêsu nữa. Trong này có ai được thấy Chúa Giêsu đâu? Chúng ta vẫn có quyền nói được rằng tôi đã biết Chúa, tôi đã biết Chúa Giêsu, và tôi cũng biết Chúa Cha. Như Chúa Giêsu đã nói, ai thấy tôi là thấy Chúa Cha. Ai các Ngài nói với Philippe, này Philippe, con không biết rằng ngay từ bây giờ ai biết Thầy thì cũng biết Cha Thầy. Khi chúng ta dự lễ Chúa ở cùng, chúng ta làm mọi việc như Thiên Chúa cũng có quyền nói như vậy chứ. Và chúng ta lại để ý cái động từ biết, Chúa Cha biết Chúa Con thì sao? Sinh ra chúng ta, Chúa Giêsu biết chúng ta, và chúng ta biết Chúa, để rồi chúng ta tiếp tục công việc của Chúa Giêsu là sinh những người Kitô hữu, đưa họ vào hội thánh. Bởi vì động từ biết là được sử dụng trong Kinh Thánh nói về việc sinh con cái. Chúng ta đọc Sáng Thế chương 4 câu 1, ông Adam biết bà Eva thì bà này có thai và sinh ra cái in. Đó, biết là sinh con đó, chứ phải biết những cái động từ như chúng ta biết nhau về đâu. Trong cuộc truyền tin trên Đức Mẹ, khi Đức Maria nghe mình sinh con, mình có ăn ở với người trần thế nào đâu, thì Đức Mẹ thắc mắc và xin lời giải thích việc đó xảy thế nào, vì tôi không biết người đàn ông trần thế. Luca 1:34, tôi không biết, tức là tôi không ăn ở, tôi không sinh con với một người trần thế nào. Ê, từ Chúa Giêsu dùng cái động từ biết này để nói cái sự liên hệ Chúa Cha với Ngài và chúng ta đó, là Chúa Cha biết Chúa Giêsu để xin chúng ta, Chúa Giêsu biết chúng ta biết Chúa cũng là để xin con Thiên Chúa. Bởi vì cái công việc chính của 12 đến trần gian này là xin con Thiên Chúa cho Chúa Cha, thì chúng ta cũng tiếp tục như vậy thôi. Cho nên mỗi một khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta được nghe lời Chúa trợ chúng ta rồi, chúng ta ra về cái lời chúc bình an của linh mục là chúc anh chị em ra đi bình an, chứ không ra về bình an. Ra đi nghĩa là đi làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho Giêsu, đi để loan báo chuyện lý tin mừng, thu nhận người ta tin cho Giêsu. Đó là sinh đó. Cho nên ra đi loan báo tin mừng là sinh những người con cho Thiên Chúa, là biết Chúa đó. Vì thế chúng ta mới nghe bài đọc sẽ tương đồ công vụ nói đến thư Corinto, ông Phaolô ông mới nói đến là tôi được Chúa hiện ra, nhưng mà sau nhiều người lắm. Đầu tiên Chúa hiện ra với ông Phêrô, rồi Chúa hiện ra với cả 500 người anh em, hiện ra với ông Giacôbê, ông Giôsê, rồi cuối cùng Ngài hiện ra với tôi chẳng khác nào đứa con sinh non đẻ muộn. Ông nói như vậy có nghĩa là ông không xứng đáng được Chúa kêu gọi, bởi vì ông đã từng bách hại hội thánh. Mà sách Tông đồ công vụ chương 9 ghi lại ông ác lắm. Vậy mà Chúa thương ông ấy, Chúa biết đến ông ấy, Chúa kêu mời ông ấy, Chúa chộp lấy ông ấy. Rồi từ bấy giờ ông ấy lên đường đi loan báo tin mừng sinh con Thiên Chúa. Đó, một câu thôi chương 15 có một câu 8 chúng ta mới đọc đó. Ông nói rằng nhờ tin mừng mà chúng tôi loan báo cho anh em, để anh em được cứu thoát. Được cứu thoát là anh em được sinh lại làm con Thiên Chúa. Nhờ tin mừng chúng tôi loan báo, với cái điều kiện là anh em giữ đúng như lời tin mừng chúng tôi đã dạy anh em. Đức Giêsu Kitô đã chết vì tội chúng ta, nhưng sau 3 ngày từ trong cõi chết Ngài sống lại. Đó. Và Ngài đã hiện ra như tôi nói đó, là với Phêrô trước đấy vì ông là thủ lãnh, rồi với nhóm 12, với 500 người, Giacôbê, Giôsê, rồi cuối cùng tôi là những người mà được gặp Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi rất đơn hoan, chúng tôi thuộc về Ngài vì Ngài sinh chúng tôi ra, vì Ngài đã biết chúng tôi, thì chúng tôi có trách nhiệm biết Ngài để sinh con Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta kính hai thánh tông đồ Philippe và Giacôbê tông đồ, cũng chỉ vì các ông này đã sinh các Kitô hữu cho Thiên Chúa, thì những việc của các tông đồ làm xứng đáng là ứng nghiệm cái lời kinh chúng ta mới đọc, tức là câu đáp ca tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. Nói về hoạt động các tông đồ, các ông ấy làm cho tiếng của Thiên Chúa hay vinh quang của Thiên Chúa loan truyền khắp hoàn cầu. Cho nên cũng trong Thánh Vị chúng ta đọc hôm nay đó, là đọc lại Thánh Vị 19, 18 qua 2 câu 5 ấy, là vì nếu mà các tông đồ hay loài người không tiếng không vang rồi khắp toàn cầu để cho người ta nhận biết Thiên Chúa thì thua tạp vọng. Về 19, 18 của 2 câu 5 chúng ta cũng mới đọc đó. Này, trời xanh còn biết tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh mà tiếng đã vang rồi khắp toàn cầu và thông điệp đã loan đi tới chân trời góc biển. Tạm vân, nó còn vô tri vô giác, nó còn biết loan truyền kỳ công vẻ đẹp của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn đạo luật, ta thấy không có một cái tay nào của loài người mà có thể tạo một cái vật gì đẹp bằng Thiên Chúa nhé. Chúng ta thấy người ta bắt chước cái núi, người ta làm cái núi nhân tạo và đã hoàn non bộ đó, cứ làm sao mà đẹp bằng lấy cái cục đá ở thiên nhiên đấy, nó nằm ở ngoài bờ bụi, ở ngoài rừng đó, ở khe suối đấy, đưa mình dựng ở đây đó, thì thấy là cái hòn non bộ đẹp lắm. Chứ còn cái tay mình lấy xi măng mình làm nó giống giống vậy, nó chả đẹp, đúng không? Cái bông á, mình làm bây giờ người ta làm cái bông rất đẹp, nhìn xa không khác cái bông thật, nhưng mà chị tay cầm bông thật và bông giả, người ta vẫn thích cầm bông thật. Không cô cậu nào đến ngày nữa là kỷ niệm nhau cái gì đó mà để tăng nhau cái bông đi đâu, nó ném ngay vào mặt, tặng nhau để bọc cái bông thật, nó quý lắm. Cái bố thí chúa gì cũng quý cả, hơn nữa tạo vật thì cũng tốt đẹp, thành từ ra tạo vật vẻ đẹp huy hoàng kỳ diệu của nó là dấu vết sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó, nó diễn tả, nó nhìn nó mà nhận ra Thiên Chúa. Thì làm sao chúng ta sống lời Chúa, gắn bó với Chúa Giêsu để nhìn chúng ta mà nhận ra Cha trên trời? Như Chúa Giêsu nói, ai thấy tôi là thấy Cha tôi rồi. Chúng ta không thể thua kém các tạo vật được. Chỉ khi nào chúng ta sống được cái điểm hãnh diện này á, là chúng ta phải nói như Phao-lô: anh hãy bắt chước tôi như tôi đối với Chúa Kitô. Tất cả những nhà giáo từ giám mục, linh mục hay thầy giáo hay cha mẹ phải nói với những người dưới này: bắt chước cha đây này, cha bắt chước, cha noi gương Chúa Giêsu này, cha đối Chúa Giêsu thế nào bắt chước đi. Người cha mẹ của lắm con này, này chúng con bắt chước ba má đây này, ba má đối Chúa Giêsu thế nào, ba má bắt chước Chúa Giêsu thế nào, thì chúng con cũng phải bắt chước như vậy. Mình phải là hiện thân của Thiên Chúa. Ai thấy tôi là thấy Cha của tôi trên trời. Nói như Chúa Giêsu thì như vậy chúng ta mới thực sự là đang đi con đường sự thật và dẫn đến sự sống, để rồi làm cho tiếng vang cùng trái đất để ca tụng Thiên Chúa và tập hợp nhiều người về cho Chúa. Amen.